Thứ bảy tuần thứ tư thường niên, chủ đề liên hệ giữa mục tử và đoàn chiên. Trong cuộc đời, không ai là một hòn đảo để tự mình sinh sống. Con người cần sự giúp đỡ của tha nhân, và chính họ cũng phải giúp đỡ người khác. Một em bé chào đời không thể tự mình sinh sống được. Về phương diện vật chất, em cần sự thương yêu và chăm sóc của cha mẹ cho đến khi em đủ khả năng để tự sinh sống một mình. Về phương diện tri thức cũng thế. Em cần được sự giáo dục trong gia đình cũng như nhà trường để giúp em thu thập những kiến thức cần thiết để biết đối xử, suy luận và làm việc với mọi người. Về phương diện tâm linh, em cần được hướng dẫn để nhận ra đấng tạo thành và sống mối tương quan với Ngài. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến những mối liên hệ này, đặc biệt mối liên hệ giữa mục tử và đoàn chiên. Trong bài đọc 1, tác giả Thư Do Thái nhấn mạnh đến việc cả hai bên đều phải giúp đỡ lẫn nhau, và đoàn chiên phải vâng lời vị mục tử. Trong phúc âm, tuy Chúa Giê-xu muốn các môn đệ phải biết quý trọng sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và sống mối liên hệ với Thiên Chúa, chính Ngài đã không thể cầm được lòng thương xót khi thấy dân Ngài vất vả như chiên không người chăn. Bài đọc 1. Cùng giúp đỡ nhau để thi hành thánh ý Chúa. Thứ nhất, bổn phận tương thân tương trợ. Mục đích của tôn giáo là đưa con người tới Thiên Chúa. Để thể hiện điều này, con người phải thực hiện hai điều. Thứ nhất, thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa qua Đức Kitô. Tác giả nói, vậy nhờ người chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Việc thờ phượng biểu lộ qua việc cầu nguyện cá nhân và thờ phượng cộng đồng. Thứ hai, giúp con người có cơ hội đến với Chúa. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế. Trong cấu trúc của giáo hội, người lãnh đạo tinh thần tại địa phương như các giám mục, linh mục là những người có trách nhiệm trực tiếp lo cho phần rỗi linh hồn của các tín hữu. Tác giả khuyên các tín hữu hãy vâng lời những nhà lãnh đạo tinh thần này. Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em, hãy phục tùng họ vì họ chăm sóc linh hồn anh em như người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng lợi ích gì cho anh em. Ngoài việc vâng lời, các tín hữu còn phải tích cực hơn bằng cách biểu lộ sự biết ơn, bằng cách cầu nguyện và săn sóc đến nhu cầu vật chất, để họ có sức khỏe và thời gian để phục vụ đoàn chiên. Giúp đỡ họ là giúp đỡ chính mình vậy. Thứ hai, phải thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đây là mục đích chính của con người trong cuộc đời, vì tất cả mọi loài Thiên Chúa dựng nên là cho một mục đích. Đâu là mục đích hay thánh ý Thiên Chúa cho con người? Tác giả Thư Do Thái đã vạch ra rất rõ ràng, đó là được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Như vậy, tuy là ý của Thiên Chúa, nhưng vì lợi ích cho con người, ý của Thiên Chúa cũng phải là ý của con người. Đức Kitô thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Để đạt mục đích của Thiên Chúa, Đức Kitô đã vâng lời Thiên Chúa cho mọi sự, ngay cả chấp nhận cái chết để thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-xu Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-xu là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, là đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Thứ hai, chúng ta cũng phải trung thành thi hành thánh ý của Ngài. Nếu Đức Kitô đã sẵn sàng hy sinh đổ máu cho chúng ta được sống, lẽ nào chúng ta lại để cho máu cực thánh của Ngài trở nên vô hiệu nơi bản thân của chúng ta? Tác giả cầu xin cho các tín hữu, Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý của Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Phúc âm. Hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Thứ nhất, người tông đồ cần quý trọng sự thanh vắng để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các tông đồ cũng giống như chúng ta, dễ cảm thấy mình vui khi nhìn thấy kết quả những gì mình đã hy sinh và được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Những lúc như thế, đa số sẽ có sẵn sàng hy sinh, ngay cả việc ăn uống, ngủ nghỉ để có thời giờ làm việc hơn nữa, để đáp ứng mọi nhu cầu của dân chúng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã khôn ngoan nhắc nhở các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Có nhiều lý do cho lời khuyên khôn ngoan này. Thân xác con người có giới hạn của nó. Khi con người làm việc mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không, họ sẽ dễ dàng bị quá tải và làm việc sẽ không có hiệu năng. Hoạt động tông đồ cần được thăng bằng qua đời sống cầu nguyện. Nếu không dành thời giờ cho việc cầu nguyện, người tông đồ sẽ không có sức mạnh tinh thần cho những đòi hỏi của việc tông đồ. Gương Thánh Phụ Đa Minh đã thăng bằng hai cuộc sống bằng cách rao giảng ban ngày và cầu nguyện ban đêm. Thứ hai, con người khao khát được dạy dỗ và lắng nghe tin mừng. Tuy đã cùng với các tông đồ xuống thuyền để xa cách nhân chúng, để thầy trò có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng khi ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông đã chờ đợi sẵn. Ngài chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Người lại bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Xưa cũng như nay, nhu cầu săn sóc phần hồn cho dân chúng luôn khẩn trương cần thiết vì chiên không người chăn sẽ không biết đường đi. Người mục tử tinh thần cần chỉ cho đoàn chiên của mình đường đi tới Thiên Chúa, đích điểm của cuộc đời. Không có đích điểm này, con người sẽ dễ lạc hướng và sẽ bị cuốn hút vào những mời gọi bất chính của quỷ thần và thế gian. Chiên không người chăn sẽ không kiếm được thức ăn bổ dưỡng. Người mục tử tinh thần cần chính mình nuôi dân hay chỉ cho dân tới những thức ăn tinh thần như lời Chúa, các bí tích, đời sống cầu nguyện kết hợp với Thiên Chúa. Chiên không người chăn sẽ làm mồi cho thú dữ. Người mục tử tinh thần cần sớm nhận ra và chỉ cho đoàn chiên biết những cám dỗ nguy hiểm và cạm bẫy của cuộc đời, như lối sống ích kỷ, hưởng thụ, tôn thờ vật chất, giết hại thai nhi, thay vợ đổi chồng và những khuynh hướng tự do quá chớn. Áp dụng trong cuộc sống. Mối liên hệ giữa mục tử và đoàn chiên đòi hỏi hai chiều. Mục tử cần yêu thương và lo lắng cho đoàn chiên, trong khi đoàn chiên cần vâng lời và giúp đỡ vị mục tử chu toàn nhiệm vụ. Cả hai phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa, sao cho mọi người đều đạt được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị. Các hoạt động tông đồ cần được thăng bằng đời sống cầu nguyện. Một đời hoạt động tông đồ không có cầu nguyện sẽ lạc hướng và sẽ dễ rơi vào chán chường, thất vọng. Amen.